Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, mùng 4 tháng 6 năm 2013. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Sau phần bản tin chi tiết đầu giờ, mở đầu chương trình câu chuyện truyền thanh, Nam Nguyên có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh về thông điệp của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VPF, yêu cầu chính phủ Việt Nam cần phải hành động để đưa nền kinh tế quay lại quỹ đạo phát triển. Tiếp theo sau, chúng tôi còn gửi đến quý thính giả các thông tin về Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đón tiếp và thảo luận với phái đoàn người Việt về thực trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ David Shear gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lido, Sài Gòn. Phong trào hướng đạo ở Việt Nam hiện nay ra sao? Người dân ở Nhân Lý, Nhân Bình có thể bị mất dấu vì Titan và dự án du lịch. Và sau cùng là việc nhà cầm quyền bắt giữ blogger Trương Duy Nhất ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng mạng ở Việt Nam. Mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh sáng thứ Ba, mùng 4 tháng 6 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Đến đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu giờ.
Kính Hòa và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, ông Andrew Thompson, người đứng đầu việc nghiên cứu của Coffee Network tại Belfast, Bắc Ái Nhĩ Lan, được hãng thông tấn Bloomberg trích lời vào ngày hôm qua cho rằng thị trường cà phê sẽ giảm giá do lượng xuất khẩu từ Việt Nam tiếp tục dồi dào. Giá cà phê Robusta dự trù sẽ giảm xuống còn 1.700 Mỹ Kim một tấn, sau khi đã giảm 1.8% trong năm nay. Hồi năm ngoái, giá cà phê lại tăng đến 6.3%. Đầu năm nay đã có quan ngại rằng mùa khô năm nay ở vùng Tây Nguyên Việt Nam, nơi sản xuất cà phê chủ yếu của Việt Nam, sẽ khắc nghiệt, nên trong 3 tháng đầu năm nay, giá cà phê đã tăng đến 6.6%. Sau đó đã có mưa trở lại và các nhà buôn đã dự báo giá cà phê sẽ giảm từ hồi tháng 3. Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Đây là loại cà phê được sử dụng để làm cà phê hòa tan và cà phê espresso.
Sau đây là bản tin quốc tế. Một vụ đánh bom liều chết bằng xe gắn máy đã xảy ra tại thành phố Poso thuộc đảo Sulawesi, Indonesia vào ngày hôm qua. Theo nguồn tin của giới chức cảnh sát của thành phố này, thì kẻ đánh bom đã lao chiếc xe gắn máy của hắn ta vào đồn cảnh sát của thành phố. Vụ nổ đã làm thiệt mạng kẻ đánh bom và làm bị thương nhẹ một người công nhân đang làm việc ở đó. Ông Someno, đại diện cảnh sát địa phương đã cho biết như thế, và cảnh sát tình nghi là người đánh bom này có liên hệ với một tổ chức khủng bố Hồi giáo do một người tên là Santoso cầm đầu. Người này là người bị chính quyền Indonesia truy tìm gắt cao nhất trong danh sách các kẻ tình nghi khủng bố. Đây là vụ đánh bom liều chết xảy ra lần đầu tiên ở Indonesia, đất nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Hoạt động của các nhóm Hồi giáo cực đoan đang bị chính quyền Indonesia trấn dẹp. Hồi tháng rồi đã có hàng chục người bị bắt và vài kẻ khủng bố bị giết do liên quan đến âm mưu đặt bom tại đòa đại sứ Myanmar tại Jakarta. Đảo Sulawesi là nơi diễn ra các xung đột giữa hai cộng đồng Thiên Chúa Giáo và Hồi giáo từ cuối những năm 1990 đến giữa những năm 2000, làm hàng ngàn người thiệt mạng.
Một vụ đình công lớn đã nổ ra tại một nhà máy sản xuất quần áo cho hãng Nike tại tỉnh Kompasu, Campuchia vào ngày hôm qua. Theo hãng tin Reuters, thì có khoảng 4.000 công nhân đã tràn vào nhà máy Sabrina và đã đụng độ với cảnh sát. Nguồn tin cảnh sát cho hay có ít nhất 11 cảnh sát và 8 công nhân bị thương. ông Khang Thi Thò, phát ngôn nhân của quân cảnh sát quốc gia cho biết là cảnh sát phải can thiệp để bảo vệ nhà máy. Trong khi đó, đại diện của công đoàn là Sai Sokni cho hay việc đàn áp chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Người đại diện của nhà máy Sabrina nói rằng họ không thể tăng lương tối thiểu cho công nhân trên mức hiện nay là 102 đô la mỗi tháng. Phát ngôn nhân công ty Nike nói rằng nhà máy Sabrina có sự độc lập trong quyết định của họ, nhưng Nike sẽ theo dõi vụ việc này. Campuchia hiện là quốc gia sản xuất nhiều quần áo cho các thương hiệu nổi tiếng của phương Tây. Ngành công nghiệp quần áo của nước này sử dụng đến 650.000 công nhân và mang về khoản lợi tức hàng năm đến 4,6 tỷ đô la. Cần nhắc lại là tại một quốc gia châu Á sản xuất nhiều quần áo khác là Bangladesh, đình công của công nhân ngành may mặc cũng đã nổ ra liên tục sau vụ một xưởng may bị sập hồi tháng 4 làm hơn 1.000 người thiệt mạng.
Người đứng đầu phe đối lập tại Malaysia là Anwar Ibrahim thừa nhận ngày hôm qua rằng phe của ông có thể sẽ hợp tác với phe đang cầm quyền mà ông cho là không chính danh. Nhưng ông cũng nói rằng ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho các cải cách về bầu cử. Phe của Thủ tướng Najib Razak đang cầm quyền đã thắng cuộc bầu cử vừa qua, nhưng phe đối lập cho là họ đã gian lận để thắng cử. Mặt trận quốc gia của Thủ tướng đương quyền được cho là đã phát triển nền kinh tế của Malaysia từ khi quốc gia này độc lập vào năm 1957. Nhưng hiện nay, phe đối lập cho là Malaysia đã không còn cạnh tranh về kinh tế như trước, và chính phủ của mặt trận quốc gia là một chính phủ tham nhũng. Trong một diễn biến khác, phe đối lập đã nói rằng chính quyền ở bang Sabah cũng do mặt trận quốc gia nắm giữ, nằm trên đảo Borneo, đã lợi dụng chính sách di trú đặc biệt của bang này để cấm các lãnh tụ của họ đến Sabah. Cũng cần nhắc lại là hồi năm 1998, lãnh tụ phe đối lập hiện hành là ông Anwar Ibrahim đã bị bỏ tù vì tội danh có hành vi tình dục xấu xa, một trọng tội trong xứ sở Hồi giáo này.
Hôm qua, một nhà báo Myanmar là ông Than Thut Ong, người đứng đầu tổ chức truyền thông Eleven của Myanmar, đã được Tổ chức Báo chí và Xuất bản Thế giới trao giải cây bút vàng tại Hội thảo Báo chí Thế giới đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan. Ông Than Thut Ong được ca ngợi là đã thách thức các giới hạn báo chí dưới thời cầm quyền của phe quân đội. Hồi năm 2010, tổ hợp truyền thông Eleven của ông bị cấm sau khi đưa một thông điệp về tự do trên báo, tiếp theo sự kiện bà Aung San Suu Kyi được trả tự do. Hai năm vừa qua, thế giới đã chứng kiến nhiều thay đổi về kinh tế, chính trị theo hướng cởi mở tại Myanmar dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Thanh Sen. Sự kiểm duyệt báo chí đã được bãi bỏ và Myanmar đã được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tăng lên 18 hạng trong chỉ số của họ.
Chính quyền Thái Lan cho hay là 9 người Myanmar đã thiệt mạng khi thuyền của họ bị đắm ngoài khơi Thái Lan thuộc tỉnh Ranong, giáp biên giới với Myanmar vào hôm Chủ nhật. Ông chỉ huy cảnh sát tại tỉnh này nói là 30 người Myanmar khác đã được Hải quân Thái cứu hồi hôm thứ Sáu khi thời tiết xấu làm thuyền của họ bị đắm. Ông thêm rằng họ có thể bị trả về Myanmar. Trong thời gian vừa qua, nhiều người Myanmar có nguồn gốc sắc tộc Rohingya Hồi giáo đã tào thoát sang miền Nam Thái để tị nạn do những xung đột sắc tộc tôn giáo với người Myanmar đa số theo Phật giáo. Miền Nam Thái là nơi cũng có nhiều bất ổn do lực lượng ly khai Hồi giáo nổi dậy đòi tách vùng này ra khỏi Thái Lan.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ ba mùng 4 tháng 6 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam gọi tắt là VPF giữa kỳ năm 2013 tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 6 tại Hà Nội với sự tham gia của 6 phòng thương mại các nước đã phát đi thông điệp Chính phủ Việt Nam cần phải hành động nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đưa nền kinh tế quay lại quỹ đạo phát triển. Nam Nguyên phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về vấn đề liên quan. Từ Hà Nội, trước hết, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định.
Tôi thấy là Diễn đàn Doanh nghiệp đã có những các cái ý kiến khá thẳng thắn, đề nghị là Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước hoạt động. Và họ cũng có chỉ ra một cái viễn cảnh là nếu như mà Myanmar sắp tới đây không những là chỉ được bỏ cấm vận mà còn tham gia vào các hiệp định thương mại tự do và được cái quy chế tối thiểu quốc thì khả năng là cái môi trường đầu tư của Myanmar sẽ còn là tốt hơn môi trường đầu tư của Việt Nam. Thì đấy cũng là một cái điều đáng chú ý. Họ cũng đề nghị là phải cải cách thể chế. Và cái điều này thì các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài lên tiếng, tức là làm sao để giảm bớt được tham nhũng, giảm bớt được lãng phí, là giảm bớt được các cái chi phí về thời gian và tiền bạc trong kinh doanh. Và cái điều này thì cũng hoàn toàn phù hợp với lại những các cái cam kết của chính phủ Việt Nam. Chỉ có điều là những điều đó là chưa được thực thi bao nhiêu.
Thưa, ở trong các cái thông tin đưa ra thì nói là họ nhận định là những biện pháp ngắn hạn đã gây ra những hậu quả trái chiều, tuy ổn định kinh tế vĩ mô nhưng lại gây tắc nghẽn dòng vốn cho doanh nghiệp, rồi doanh nghiệp giải thể rất nhiều, và cái tái cơ cấu nền kinh tế tức là trong dài hạn đó thì lại cũng chưa mang lại kết quả gì, thì nó gây ra một cái tình trạng rất là bế tắc đó. Thì thưa tiến sĩ nhận định gì về cái thông điệp này ạ?
Họ nhận định rằng là các cái biện pháp ngắn hạn thì đã được thực hiện một cách quá mức, cho nên là nó dẫn đến tín dụng kiểu bị tắc nghẽn. Đây là họ muốn đề cập đến cái tình hình là chính phủ đã siết một cách quá mạnh tay cung tín dụng, và vì vậy cho nên là tín dụng của Việt Nam năm 2007 đã tăng đến 54% so với năm trước, thì đến năm 2012 chỉ tăng khoảng 7%, và trong 5 tháng đầu năm đây thì chỉ tăng khoảng 3% mà thôi. Và vì vậy cho nên là các doanh nghiệp thiếu vốn và họ không thể kinh doanh được. Thì các cái biện pháp ngắn hạn như vậy đều giúp chính phủ là kiềm chế lạm phát, nhưng lại làm cho là các doanh nghiệp phải trả giá, và rất nhiều doanh nghiệp bị phá sản, phải đóng cửa, và đặc biệt là tổng mức đầu tư xã hội cũng đã giảm từ mức 47% năm 2008 mà giảm xuống cho đến bây giờ là còn khoảng độ 29%. Và như vậy tức là nó đã giảm khoảng độ 17-18% GDP, tức là nó giảm khoảng một nửa so với năm 2007-2008, và làm cho cái cầu của toàn xã hội đã bị giảm sút rất nhiều. Vì vậy cho nên cũng có ý kiến là cần phải nâng cao cái trần nợ công và nâng cao cái mức nợ cho phép, và cho phép chính phủ ban hành trái phiếu của chính phủ để tăng đầu tư.
Thưa tiến sĩ, là việc này có thể có rủi ro và đã có nhiều ý kiến phản bác ạ.
Tôi thì đề nghị rằng là cái việc tăng các cái mức đầu tư từ ngân sách và trái phiếu chính phủ chỉ có thể được thực hiện nếu như là có cái phương án tái cấu trúc đầu tư công. Thì trong các phương án được ban hành cho đến nay thì người ta thấy thiếu vắng cái phương án tái cấu trúc đầu tư công, mà hội nghị 3 của Ban Chấp hành Trung ương ngày 15 tháng 10 năm 2011 đã yêu cầu là phải ban hành. Cho đến nay thì chỉ có quy định là cắt giảm những các công trình đầu tư, giảm bớt dàn trải, rồi thì những công trình nào thu xếp được vốn thì sẽ phải là đình chỉ, vân vân. Thế nhưng mà cái đó không có bao gồm cái việc là phải cải cách cơ bản cái việc giám sát đầu tư công, cái chế độ trách nhiệm giải trình đối với đầu tư công và những các cái điểm tương tự. Cho nên là tôi nghĩ rằng đấy cũng là những các cái biện pháp dài hạn mà cần phải thực hiện. Một trong biện pháp dài hạn nữa mà cũng cần phải thực hiện, tức là Việt Nam hiện nay chỉ nhằm giải quyết cái cục nợ xấu rất lớn, nhưng không có các biện pháp đồng bộ để cải cách toàn bộ hệ thống pháp luật, hệ thống giám sát và cái quản trị các ngân hàng. Và nếu như mà không làm những các cái biện pháp đồng bộ như vậy thì giải quyết cái cục nợ xấu này sau một thời gian, có thể là sau 3-5 năm, thì không có điều gì lại bảo đảm rằng lại không xuất hiện một cái cục nợ xấu khác nữa, và như vậy sẽ trở nên rất là phức tạp.
Tiến sĩ vừa đề cập đến nợ xấu thì các kiến đưa ra tại diễn đàn doanh nghiệp VBF á, thì coi việc hoãn thi hành thông tư 2 Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, họ cho là một tin xấu vì hoãn lại một năm việc thi hành đó. Vì như vậy là sẽ chậm giải quyết nợ xấu hay sao ạ? Theo ý tiến sĩ ạ. Còn họ nói là cái công ty quản lý nợ ra đời, quản lý tài sản đó, VAMC đó, thì là lại là một tin tốt. thì thưa tiến sĩ nhận định gì ạ?
Việc ra đời VAMC là một cái tin tốt và muốn là đưa ra cái thông điệp là chính phủ có cái quyết tâm để xử lý nợ xấu. Nhưng như tôi đã nói, xử lý nợ xấu là một việc, nhưng phải xử lý để loại bỏ, ngăn chặn những nguyên nhân dẫn đến cái cục nợ xấu ấy. Thì hiện nay tôi chưa thấy có những các cái biện pháp cần thiết như vậy. Và đấy là cái điều mà tôi thấy rằng là cần phải bổ sung thêm. Còn cái thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước đòi hỏi là phải siết chặt các cái điều kiện, thì siết chặt các điều kiện trong thời gian quá ngắn thì các ngân hàng thương mại đã có phản ánh rằng có thể nó sẽ đẩy cái tỷ lệ nợ xấu lên rất cao và như vậy gây khó khăn lớn. Cho nên tôi nghĩ rằng là Ngân hàng Nhà nước đã có thông cảm trước cái tình hình đó và đã có trì hoãn. Tôi thấy là cái việc trì hoãn này dĩ nhiên là nhân nhượng đối với các ngân hàng thương mại, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nên có những các cái biện pháp để từ nay cho đến khi thực hiện cái thông tư đó thì phải cố gắng làm sao có các cái biện pháp để cải cách và thực hiện những các cái cải cách về thể chế, cải cách về quản trị ngân hàng.
Cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã dành thời giờ trả lời đài RFE. Kính chào tiến sĩ.
Cảm ơn ông Nam Nguyên.
Cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh và anh Nam Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay, mùng 4 tháng 6 năm 2013, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ mở một cuộc tiếp đón và thảo luận với phái đoàn người Việt để trao đổi về thực trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trong số các trọng tâm của nghị trình trong ngày mùng 4 tháng 6, có việc vận động cho hai đạo luật gồm Đạo luật Nhân quyền Việt Nam và Đạo luật Chế tài vi phạm nhân quyền Việt Nam. Cuộc vận động do Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS khởi xướng. Diễm Thi hỏi chuyện một số người liên quan về cuộc vận động này trong phần sau.
Kính thưa quý khán thính giả, Diễm Thi hỏi chuyện anh Nguyễn Thế Anh, một thành viên của phái đoàn đến từ Atlanta. Anh Sinh Cẩm Minh, chủ tịch cộng đồng người Việt ở Tennessee, và bác sĩ Hồ Trâm, Ủy ban tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam đến từ Texas, để biết thêm chi tiết về sự kiện này. Xin chào chị Hồ Trâm, anh Nguyễn Thế Anh và anh Sinh Cẩm Minh. Câu hỏi đầu tiên chắc là Diễm Thi xin dành cho anh Minh. Diễm Thi được biết là cái cuộc vận động cho nhân quyền kỳ này là mình tổ chức qua mạng xã hội, cho nên số người trẻ tham gia cũng đông đúng không ạ? Vậy thì anh có dự kiến được số người tham gia là bao nhiêu, số người vô được tòa Bạch Ốc là bao nhiêu và mình sẽ gặp ai ở bên Hạ viện vào ngày mai?
Dạ, kính chào chị Diễm Thi và kính chào đại chào tự do. Dạ. Tôi là Sinh Cẩm Minh, chủ tịch cộng đồng người Việt vùng Middle Tennessee. Đến đây cùng một phái đoàn 15 người và ngày hôm nay lúc 3 giờ chúng ta sẽ vào bên hành pháp và bên hành pháp sẽ tiếp chúng ta 150 người. Dạ. Và ngày mai không kém phần quan trọng, bên lập pháp sẽ tiếp kiến chúng ta và chúng ta sẽ đạt tới 450 người và đại đa số là trên 50% là thành phần trẻ, thưa chị.
Dạ.
Theo chúng tôi ngày hôm nay nhận được là khoảng 50 vị dân biểu và thượng nghị sĩ sẽ đến với chúng ta ngày mai.
Dạ. Diễm Thi muốn hỏi chị Hồ Trâm là cái kế hoạch vận động mà tổ chức PPSOS đưa ra lần này là gì ạ?
Dạ vâng, kính thưa chị và cũng quý thính giả, chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, đi đến từ Houston, Texas. Cuộc vận động này là ngoài rất là có nhiều mục tiêu.
Yeah.
Chúng ta bên hành pháp thì là mục tiêu chính của chúng ta là bên là hành pháp là Congress.
Yeah.
Thì là cái cuộc mà thương thuyết mậu dịch xuyên Thái Bình Dương và tiếng Mỹ gọi là Trans-Pacific.
Yeah.
Partnership thì chúng ta muốn vận động để mà condition là kèm cho cái nếu có được đạo luật đó, nhất là được nếu có thông qua thì còn phải kèm theo
một số điều kiện,
ví dụ nhân quyền, tự do tôn giáo và cũng như là thả những tù nhân chính trị và lương tâm.
Thưa anh chị, như vậy thì ngoài việc vận động cho nhân quyền Việt Nam, vận động cho tự do tôn giáo thì còn vấn đề đất đai nữa phải không ạ?
Nói quốc hội phải pressure bên, phải đặt vấn đề bên hành pháp về vấn đề đòi lại tài sản của người Việt đã bị cưỡng đoạt 75 hoặc là những người sau này, ví dụ những người có những thân nhân, ví dụ chúng ta nói đó là ví dụ những người còn giàu hoặc là những người năm 75 mà phải bỏ tiền vào trong quỹ của nhà nước hoặc là tài sản mà để lại sau khi người ta đi, bỏ nước ra đi.
Cái chi tiết mình sẽ trình bày như thế nào, những vấn đề gì chứ mình không nói chung chung như vậy đúng không ạ? Anh Thế Anh,
cái mục đích của ngày, một trong những mục đích mà chúng em đến ngày mai và đặt vấn đề với các vị dân biểu Quốc hội rằng là họ nên đặt trọng tâm vào vấn đề phát triển và đào tạo những nhà lãnh đạo trẻ, nhất là trong những cộng đồng người Việt gốc Mỹ mà đang lớn mạnh trong và gây một cái tiếng nói đáng kể trong cái cộng đồng địa phương như cộng đồng của tiểu bang và toàn quốc.
Và bên lập pháp ngày mai chúng ta sẽ đặt cái vấn đề trọng tâm nhân quyền cho Việt Nam và tự do tôn giáo phải đi hàng đầu. Và bắt Cộng sản Việt Nam phải thực thi đúng hai cái vấn đề đó. Đó là thưa chị.
Còn vấn đề gì thêm nữa không chị? Mình trình bày thêm ngày mai. Ngoài hai vấn đề anh.
Dạ vâng, ngoài hai vấn đề chúng ta đã trực tiếp nói chuyện với những vị dân cử của chúng ta, nhưng chúng cũng không kém phần trọng là rất là quan trọng là về những người mà ngày mai tham dự. Mình về trong cái địa phương của mình phải vận động, vì cái đạo luật nếu mà mình về không những là mình phải viết, mình phải nhắc nhở những vị dân cử của chúng tôi là của chúng ta là chúng tôi đã đi gặp là vấn đề như vậy. Rất là cảm ơn sự quan tâm của ông hoặc bà dân biểu, nhưng mà đến cái ngày mình cũng muốn nhắc nhở người ta là cái nguyện vọng của mình, để sau tới lúc mà những cái đạo luật này ra biểu quyết thì người ta sẽ làm theo cái những cái ước mơ ước nguyện của chúng ta. Dạ vâng.
Dạ. Có nghĩa là ngày mai nếu như Hạ viện thông qua thì mình mới trình lên Thượng viện được đúng không ạ?
Dạ vâng, sẽ có một cuộc điều trần với ông Ed Roy và Chris Smith, thì là mình làm sao mà để yêu cầu họ có thể hai cái đạo luật của ông ta có thể gom lại thành gói thành một, như là một đạo luật, thì mình sẽ dễ thông qua Hạ viện hơn. Và mình càng thông qua lẹ chừng nào thì có lúc mà qua Hạ viện đó là rất là nhiều trắc trở, mình phải làm việc rất là chặt chẽ với họ.
Rất là cảm ơn chị Trâm Hồ, anh Nguyễn Thế Anh và anh Xin Cẩm Minh đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chương trình.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba, mùng 4 tháng 6 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý thính giả, tiếp nối sau đây là phần tường trình của Ngọc Lan về buổi gặp gỡ giữa Đại sứ Mỹ David Shear với cộng đồng người Việt tại Lido, Sài Gòn, California.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear vừa có cuộc gặp gỡ với cộng đồng Việt Nam tại Lido, Sài Gòn, miền Nam California vào sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2013. Đại sứ David Shear mở đầu cuộc tiếp xúc bằng cách khẳng định. Tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cực kỳ mạnh mẽ. Chúng tôi lắng nghe tiếng nói của quý vị từ Hà Nội, và người dân Việt Nam cũng lắng nghe tâm tư đó. Đây là điều vô cùng quan trọng. Chúng tôi lắng nghe quý vị một cách rất nghiêm túc. Trước đông đảo cử tọa, Đại sứ Shear đã trình bày 4 mục tiêu chính của Hoa Kỳ trong mối quan hệ với Việt Nam, đó là quan hệ về mặt kinh tế, thương mại, quan hệ về ngoại giao và an ninh khu vực, quan hệ về giáo dục, y tế, môi trường, và cuối cùng là đối thoại nghiêm khắc và mạnh mẽ về nhân quyền. Ông cho rằng nhân quyền là điều không tách rời được với 3 mục tiêu còn lại. Về kinh tế, vị đại sứ cho biết, trong năm qua, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lên đến con số là 25 tỷ đô la, và Hoa Kỳ có nhiều sự đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Nếu Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, còn gọi là TPP, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các quốc gia khác ở Thái Bình Dương được ký kết, thì Hoa Kỳ sẽ gia tăng xuất cảng vào Việt Nam. Trong mối quan hệ về ngoại giao và an ninh khu vực, theo Đại sứ Shear, thì vấn đề quan trọng nhất được đặt ra là mối liên hệ giữa các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, cũng như sự hiện diện của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện quan tâm đến vấn đề Việt Nam đang phải đối diện với các diễn tiến xảy ra ở khu vực Biển Đông.
Who wants freedom of navigation on the seas, who wants...
Chúng tôi rất quan tâm và lo ngại về mức độ căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông. Chúng tôi cũng cực kỳ quan ngại nếu bất cứ nước nào đang khẳng định chủ quyền trên Biển Đông lại sử dụng đến vũ lực. Chúng tôi muốn các nước ASEAN cùng thương thuyết để giúp giải quyết những sự khác biệt. Và nếu như không giải quyết được, thì chúng tôi muốn những sự khác biệt phải được khống chế. Hoa Kỳ không ủng hộ sự khẳng định chủ quyền của riêng nước nào trên vùng biển này cả. Tôi nghĩ tuần tới đây, Tổng thống Obama cũng sẽ nói như vậy với Chủ tịch Tập Cận Bình khi hai người gặp nhau tại California. Theo ông đại sứ, thì Biển Đông là một đường hàng hải chiến lược và không chỉ có Hoa Kỳ quan tâm đến vấn đề này, mà nhiều nước cũng có cùng mối ưu tư đó như Úc, Nhật và Nam Hàn. Trong khi đó, thì mối quan hệ hợp tác về quân sự giữa Mỹ và Việt Nam diễn ra rất hạn chế, chỉ mới dừng lại ở việc cứu hộ trên biển hoặc tìm kiếm người bị mất tích trong các trường hợp xảy ra thiên tai mà thôi. Về mặt giáo dục, y tế và môi trường, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho hay hiện có 15.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ. Ông nhìn nhận.
I try really hard in areas like human rights. But nothing I do will affect Vietnam as much as those returning Vietnamese students will over the next 15 to 30 years.
Những việc mà tôi đang cố gắng hết sức để làm trong lĩnh vực nhân quyền không là gì so với những đóng góp của hơn 15.000 sinh viên du học này khi họ trở về Việt Nam trong vòng 15 đến 30 năm sắp tới. Trong lĩnh vực y tế và sức khỏe, Hoa Kỳ cũng đóng góp rất nhiều trong việc cung cấp thuốc men và các phương tiện nhằm giúp phòng ngừa HIV, cúm da cầm cũng như một số bệnh tật khác. Đại sứ David Shea cho biết nhà nước Việt Nam đang rất quan tâm đến việc địa cầu đang bị hâm nóng và những ảnh hưởng của nó đến vấn đề môi sinh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông, thì sông Cửu Long đang bị tấn công từ phía các đập thủy điện ở thượng nguồn, vừa bị ảnh hưởng của việc địa cầu đang nóng dần lên, khiến dòng sông bị ô nhiễm, nước biển dâng cao, khiến đất canh tác bị nhiễm mặn, ảnh hưởng nhiều đến môi sinh. Về vấn đề nhân quyền, thì đại sứ nói ông khẳng định với tất cả mọi nhà lãnh đạo Việt Nam rằng đó là vấn đề quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ. Ông cho rằng,
and I have said this to President Song, I've said it to Prime Minister Zoom, I've said it to Party Secretary Chung, and I've said it to Foreign Minister Min, I've said it to every Vietnamese I have an opportunity to say it to.
Tôi đã nói điều đó với Chủ tịch Sang, tôi nói điều đó với Thủ tướng Dũng, tôi nói với Tổng Bí thư Trọng, tôi nói với Bộ trưởng Ngoại giao Minh, tôi nói với tất cả những người Việt Nam mà tôi có cơ hội trò chuyện.
But we have not just stopped at telling the Vietnamese how important we think human rights are. We have acted. We have told the Vietnamese what we want them to do in human rights. We've told them we want them to release political prisoners. We want them to increase freedom of expression and freedom, strengthen freedom of expression and freedom of assembly. We've told them we want them to improve freedom of religion and register more churches. We've told them we want them to ratify the UN Convention against...
Chúng tôi không chỉ nói về vấn đề nhân quyền, mà chúng tôi còn có những hành động cụ thể như yêu cầu họ phải thả những nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù, kêu gọi nhà nước Việt Nam phải tôn trọng tự do ngôn luận, tự do tín ngữ, tự do hội họp của người Việt Nam. Và chúng tôi đã có những thành công nhỏ bước đầu thể hiện qua việc yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, hay tháng Giêng vừa qua họ cũng đã thả luật sư Lê Công Định. Đại sứ Hoa Kỳ nhắc lại rằng, đó chỉ là một số thành công mang tính khiêm nhường, rất giới hạn. Chính vì thế mà chúng ta vẫn còn phải làm việc rất nhiều cho mục tiêu này. Muốn vậy, cần phải có sự lên tiếng từ phía cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục kêu nêu lên vấn đề nhân quyền với nhà cầm quyền Việt Nam, vì đất nước Hoa Kỳ có ưu thế để đưa ra vấn đề này. Có nhiều câu hỏi được các cử tọa đưa ra cho Đại sứ David Shea, chủ yếu đề cập đến quan điểm của Mỹ trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa khối ASEAN và Trung Quốc, vấn đề tự do nhân quyền cho các nhà bất đồng chính kiến, ý muốn đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Đặc biệt, nhiều người tỏ ra khá quan tâm đến việc cấp visa vào Mỹ sau khi một viên chức từng làm việc cho Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn bị bắt vì ăn hối lộ hàng triệu đô la để bán visa nhập cảnh Hoa Kỳ. Trả lời cho câu hỏi này, Đại sứ Shea nói rằng, vấn đề giả mạo visa là vấn đề nghiêm trọng. Vì thế, khi sự việc được phát hiện, thì nó được giải quyết một cách nhanh chóng. Nhưng ông không nghĩ rằng đó vấn đề này có ảnh hưởng đến chuyện cấp hay từ chối visa vào Mỹ trong tương lai. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của đại sứ David Shear với cộng đồng Việt Nam tại khu vực Little Sài Gòn kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 8 năm 2011.
Thưa quý thính giả, Hướng đạo Việt Nam, một tổ chức thanh thiếu niên được thành lập vào năm 1930, là một thành viên của tổ chức phong trào hướng đạo thế giới vào năm 1957. Năm 1946, ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã nhận lời làm hội trưởng danh dự của Hội Hướng đạo Việt Nam. Sau năm 1954 ở miền Bắc và năm 1975 ở miền Nam, phong trào hướng đạo đã bị chính quyền cấm hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam đã có nhiều các đơn vị hướng đạo Việt Nam ở các tỉnh phía Nam đã tồn tại và hoạt động, cho dù chưa được phép hoạt động chính thức từ phía chính quyền. Tiếp tục chương trình phát thanh sáng nay, thông tín viên Anh Vũ tường trình vấn đề này trong phần sau.
Phong trào hướng đạo hiện nay đã có mặt tại 216 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với số hội viên ước chừng 40 triệu người, tổ chức hướng đạo là một tổ chức phi chính trị và tôn giáo với mục đích là giáo dục, giúp thanh niên có tinh thần yêu tổ quốc, ý thức cộng đồng và tinh thần độc lập trong các sinh hoạt. Thông qua các hoạt động dã ngoại, cắm trại, tạo cho các hướng đạo sinh ý thức tháo vát, chịu khó, sẵn sàng giúp đỡ mọi người để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đây là điều kiện để chuẩn bị cho họ trở thành những công dân tốt, có trách nhiệm, biết trọng danh dự và hữu ích cho xã hội. Hướng đạo có nghĩa là dẫn đường, từ đạo trong cụm từ hướng đạo có nghĩa là đường, nó hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào. Hầu hết các đơn vị hướng đạo không phân biệt tôn giáo của thành viên, ngoài trừ các bản hướng đạo được tổ chức riêng bởi các đoàn thể tôn giáo. Từ lúc thành lập vào năm 1930, hướng đạo Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, thu hút rất đông những nhân vật sau này giữ những vai trò quan trọng trên chính trường miền Bắc cũng như miền Nam, như các ông Tạ Quang Biểu, Trần Duy Hưng, Lưu Hữu Phước, Tôn Thất Tùng, Võ Thành Minh, Phạm Ngọc Thạch, Trần Văn Tuyên, Phạm Biểu Tâm. Trong chiến tranh Việt Pháp 1946-1954, hầu hết hướng đạo sinh đã đều tham gia vào cuộc kháng chiến và họ đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Năm 1946, ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã nhận lời làm hội trưởng danh dự của Hội Hướng đạo Việt Nam. Hướng đạo là một phương pháp giáo dục thanh niên rất tốt, rất bổ ích. Xuất phát từ mong muốn thanh niên được giáo dục theo phương pháp hướng đạo để trở thành những công dân tốt và hữu ích cho đất nước. Ông Nguyễn Văn Thạch, nguyên trưởng hướng đạo Việt Nam trước 1975 cho chúng tôi biết.
Giá trị tích cực đó thì phải nói từ khi thành lập là năm 1930 đó là nó đã có một cái ảnh hưởng rất lớn đến cái thế hệ trẻ thời đó mà cái biểu tượng là những các là sự dấn thân của một số những các cái nhà trí thức thời đó như là ông Tạ Quang Bửu, ông Trần Duy Hưng vân vân các thứ.
Ở Việt Nam hiện nay, với lý do đã có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản làm nhiệm vụ thay mặt cho Đảng và Nhà nước quản lý thanh niên, một phần do chính quyền chưa hiểu hết về hướng đạo, nên hoạt động của các tổ chức hướng đạo không được ủng hộ, cho dù chưa có văn bản nào cấm hướng đạo hoạt động. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam không đồng tình. Năm 2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có văn bản gửi đến các cơ quan đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, yêu cầu ngăn cản và không cho đặt vấn đề tái lập Hội Hướng đạo. Với lý do theo văn bản trên là đã có quan hệ móc nối với các phần tử phản động, số cầm đầu các nhóm hướng đạo ở hải ngoại và với tổ chức hướng đạo thế giới để tuồn thông tin, vu cáo chế độ, xin chỉ đạo và tài trợ cho hoạt động của mình. Tuy vậy, từ năm 1990 đến nay, do sự nhiệt tình của một số hướng đạo sinh cũ, hướng đạo của miền Nam từ Huế trở vào vẫn từng bước khôi phục hoạt động, không bị chính quyền địa phương cản trở, bắt đầu từ việc tụ họp không mặc đồng phục, tiến tới mặc đồng phục của các hướng đạo sinh với tổ chức các cuộc dã ngoại cắm trại từ ít ngày đến nhiều ngày nhưng đều phải xin phép. Những việc này đều bị chính quyền giám sát và theo dõi, nhưng dần dần chính quyền đã chấp nhận một cách dè dặt. Vì qua tìm hiểu, họ thấy đây là một hoạt động hữu ích trong việc giáo dục cho thanh thiếu niên một phần thông qua việc cho hoạt động hướng đạo khôi phục trở lại sẽ giảm bớt ấn tượng xấu của quốc tế đối với chế độ toàn trị ở Việt Nam. Cho dù vậy, chính quyền yêu cầu không được dùng danh nghĩa hướng đạo trong mọi hoạt động. Tại Sài Gòn, hướng đạo có một ban điều hành trên danh nghĩa vào 15 đến 16 giờ 30 các ngày chủ nhật. Tại hầu hết các công viên, các hoạt động hướng đạo sinh vẫn diễn ra công khai và thường xuyên, có sử dụng đồng phục. Ở các địa phương khác, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cần Thơ cũng có các hoạt động tương tự. Tuy nhiên, vấn đề các tổ chức hướng đạo các cấp cũng chưa rõ ràng như quy định. Ông Nguyễn Thành Nghĩa, ủy viên ngành Ấu, hướng đạo Âu Lạc đang hoạt động tại công viên Hoàng Văn Thụ, Sài Gòn cho chúng tôi biết.
Thì ban đầu là kịch hoạt không mặc đồng phục cũng khoảng những năm 90-92 là đã có gặp nhau rồi, nhưng mà không mặc đồng phục, chủ yếu là các anh em đạo cũ. Thì sau dần dần rồi bắt đầu thử nghiệm rồi cứ mặc đồng phục dần dần, thì nhà nước cũng có để ý tới và cũng có theo dõi tới. Và cũng như tìm hiểu thì họ cũng dần dần hiểu rằng đây là một cái phong trào giáo dục và cũng không có chính trị và cũng không phải là tôn giáo. Còn vấn đề đi chạy nhiều ngày thì là rất là khó khăn, bởi vì tất nhiên tụ tập thanh niên qua đêm là một vấn đề là nhạy cảm, do đó người ta hạn chế cái việc.
Nhưng ở miền Bắc thì khác, do đảng không ủng hộ nên có nhiều người ngại không dám hoạt động. Theo họ, nếu nhà nước cho phép hướng đạo hoạt động trở lại như trước đây thì họ sẵn sàng làm cho phong trào hướng đạo phát triển. Tuy nhiên, phía chính quyền cũng đã nhận thấy mặt tích cực của phong trào hướng đạo. Ban Bí thư Trung ương đã có văn bản chỉ đạo cho Đoàn Thanh niên Cộng sản và Hội Thanh niên cần phải tiếp thu, có chọn lọc hình thức, phương pháp của hướng đạo trong giáo dục và tổ chức hoạt động thanh thiếu niên. Đó chính là lý do của sự ra đời của tổ chức thanh niên sao Bắc Đẩu của nhà nước hiện nay. Được biết, vừa qua đã có 100 cựu hướng đạo sinh Việt Nam đã ghi tên vào một kiến nghị gửi cho các cấp lãnh đạo đề nghị chính thức công nhận phương pháp giáo dục thanh thiếu niên theo quy trình 1946 của Hội Hướng đạo Việt Nam và cho phép hướng đạo Việt Nam hoạt động trở lại bên cạnh Đoàn Thanh niên Cộng sản hiện nay. Xuất phát từ thực trạng ý thức và đạo đức của giới trẻ Việt Nam đã và đang có các dấu hiệu đáng quan ngại, việc nhà nước cho phép cho phong trào hướng đạo được tồn tại và hoạt động chính thức trở lại thiết nghĩ cũng là một việc làm khả thi để giải quyết vấn đề này. Nhưng trở ngại lớn nhất cho vấn đề này không phải là về mặt pháp lý mà là do vấn đề chính trị, đó là tư tưởng đơn nguyên trong một thể chế chính trị toàn trị như Việt Nam.
Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với Nam Bình trong chuyên mục Tường trình Việt Nam. Xin mời chị Nam Bình.
Bán đảo Nhân Lý nằm về phía đông bắc thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Nếu đi theo đường đất liền, rẽ ở ngã ba Bà Di, đến Tuy Phước, ngang qua xã Phước Thuận và Gò Bồi, quê hương của ông Hoàng thơ tình Xuân Diệu, băng qua một tràng cát dài chừng 5 km, gặp bờ biển và tiếp tục len lỏi sâu vào xóm chài Nhân Lý. Theo đường biển, chỉ cần đi từ thành phố Quy Nhơn, băng qua cây cầu vượt biển Thị Nại dài 2 km, tổng chiều dài đoạn đường chừng 6 km cách Quy Nhơn. Nhưng đời sống giữa hai nơi, tưởng là rất gần về mặt địa lý này, lại có mức độ chênh lệch đáng sợ. Nếu như mức sống ở thành phố Quy Nhơn tương đối cao với nhiều nhà hàng, quán xá, trường học, bệnh viện, trường đại học được xây dựng khang trang theo chuẩn hiện đại, thì ngược lại, Nhân Lý chỉ có một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở, một chợ cá, một chợ tạp hóa, một ngôi chùa, một tịnh xá. Ngoài ra, đời sống của gần 10.000 dân ở đây chỉ biết vừa làm quần quật, đầu tắt, mặt tối, vừa cố gắng chống chọi với những cỗ máy công nghiệp đang liếm dần những phần đất sinh tồn nhỏ nhoi. Ông Chức, 79 tuổi, cư dân lâu năm ở bãi Nồm, Nhân Lý, than thở với chúng tôi rằng gần 3 năm nay, dân xóm ông chẳng còn yên tâm để làm ăn. Một phần thì biển bây giờ dữ quá, chuyện ra khơi trở thành mối lo, nỗi bất an hàng ngày. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng những chiếc xe ủi, xe múc đang ngày đêm đục xẻo da thịt của các đồi cát, những mảnh vườn và không ngoại trừ nghĩa trang. Nhiều công ty đến đây để đào bới, khai thác quặng titan và cuộc đào bới của họ không dừng ở những đồi cát hoặc bãi trống mà đe dọa cả những nhà dân. Một người phụ nữ tên Dung, nhà chị gần eo gió, chị cũng là người suốt 3 năm nay đã cùng bà con trông nom căng bạc che lều ngoài bãi cát, chịu mưa chịu nắng để đấu tranh không cho xe múc, xe ủi vào khai thác cát trong rừng Dương, vì đó là nơi quá gần khu nghĩa trang của xã Nhân Lý và là đồi phi lao của dân trong xã đã trồng để chắn gió, phòng bão. Nếu như rừng phi lao này bị chặt đi, gió bão sẽ thốc thẳng vào khu dân cư. Những mái tôn cũ kỹ và những ngôi nhà cấp 4 tạm bợ sẽ bị cuốn đi ngay tức khắc. Mà trên bán đảo Nhân Lý, hơn 40% nhà cửa xây tạm bợ, vá víu. Trong khi đó, việc khai thác quặng titan sẽ dẫn đến hàng loạt phi lao bị bứng gốc. Tiếp theo nữa là những hố cát sâu hoắm dẫn đến sụt lở. Nhà dân chung quanh khu vực khai thác cũng bị ảnh hưởng theo. Nhưng vấn đề bức xúc nhất vẫn là môi trường. Bà con đang sống trong điều kiện môi trường tự nhiên sạch sẽ và thoáng mát, thì những chiếc xe ủi đến thải khói, rơi vãi xăng dầu khắp lối, cách qua xử lý hóa học để lọc quặng cũng là một loại chất thải gây độc cho môi trường. Một người già 80 tuổi yêu cầu giấu tên, cũng như nhiều người phụ nữ quá vụa vì chồng con mất tích ngoài khơi. Chồng con của bà mất tích gần 20 năm nay là sống trong một căn nhà toanh toàng rách nát. Bà than thở với chúng tôi rằng gần đây có nhiều người đến gạ gẫm bà mua đất. Họ hứa sẽ không bứng nhà của bà đi, vẫn để nguyên chỗ cho bà ở. Họ chỉ lấy cát đen về lọc quặng. Bà không đồng ý vì sợ làm thế sẽ hỏng mất căn nhà trú mưa trú nắng. Những tưởng như vậy đã xong, không ngờ vài hôm sau bà phát hiện cát chung quanh nhà mình đã bị đào trộm sâu hoắm. Móng nhà thì trơ ra, nguy cơ sập nhà sau một trận mưa nằm trong gang tấc. Bà báo chính quyền địa phương, họ hứa sẽ điều tra bắt kẻ trộm và sẽ liên lạc với bà sau. Sau mấy ngày ôm đơn lên ủy ban xin giúp đỡ, tìm cách lấp lại móng nhà nhưng không được. Bà tự mang chiếc thau nhôm ra bãi cát, múc cát về lấp móng nhà. Mỗi ngày mỗi ít, cuối cùng mặt nền bằng cát đen được thay thế bằng cát vàng. Bà vẫn chưa hết lo vì phía dưới lớp cát vàng vẫn còn cát đen. Kẻ trộm có thể đào bỏ lớp cát vàng để đào cát đen, như vậy nguy cơ sụp nhà trong lúc đang ngủ chết không biết bao giờ là rất cao. Bà buồn rầu nói rằng 3 năm nay bà xuống gần 10 kg, trước đây bà 46 kg, bây giờ bà còn 37 kg hơn. Không ngủ được vì lo, cũng không đi ra bãi mua một mẻ cá về ngồi bán cho đến gần trưa để kiếm chút lãi sống qua ngày. Bà chỉ còn biết buôn một tủ thuốc lẻ ngay trong nhà để mua gạo sống qua ngày. Bữa đói, bữa no. Bà kể thêm rằng, kể từ ngày các công ty khai thác khoáng sản đến Nhân Lý để khai thác titan đến nay, các thanh niên trong xã trở nên chây lười. Thay vì ra khơi đánh bắt thì chúng chỉ ham cờ bạc, rượu chè, chơi bời, hết tiền thì lại mang bị đi đào cát đen để bán. 1 kg cát đen bán với giá 5 đô la, tương đương 100.000 đồng Việt Nam. Chỉ cần chở một bao nhỏ, chừng 30 kg cát có sẵn ở đâu đó trong vườn nhà hoặc thèm nhà ai đó sơ hở là có thể kiếm được hơn 3 triệu đồng, tiêu xài phung phí cũng được vài ngày. Bà lắc đầu thở dài, than thở về sự vô tâm của những kẻ trộm cắp cát nhà bà, vì chúng thừa biết bà quá nghèo, lẽ ra nên giúp người già, đằng này lại đi ăn trộm của bà. Cũng xin nói thêm về nguồn khoáng sản Hắc Sa, tức là cát đen dùng để lọc quặng titan, bán đảo Nhân Lý, Bình Định thuộc vào diện giàu có nhất nhì trên cả nước, và đây cũng là bán đảo có ít nhóm ngành nghề nhất. Phần đông dân trên đảo hoặc là lên thuyền vượt biên trong những năm đầu thập niên 1980 hoặc là bám biển. Người có vốn một chút thì mở vựa làm nước mắm, nhưng con số này đếm trên đầu ngón tay. Từ những ngày chiến dịch khai thác quặng titan khai triển ở Nhân Lý đến nay, nạn trộm cắp, tỉ ke, ma túy tăng cao, đó là chưa muốn nói, đến hàng loạt mâu thuẫn, tội ác khác phát sinh khi dự án quy hoạch khu nhân hội Nhân Lý trở thành điểm du lịch sinh thái, giá đất tăng cao. Sự tranh giành và kiện tụng nổ ra khắp nơi. Như lời một vị thầy giáo đã về hưu ở Nhân Lý nói, đó là cái giá của sự quản lý thiếu khoa học, quy hoạch và đầu tư dựa vào lòng tham và tính vô văn hóa của phe nhóm. Tội ác sẽ tiến xa hơn nữa, xã hội sẽ lụn bại hơn nữa, một khi tiền thì đầy túi mà não bộ trống rỗng và u ám, một loại vi kịch quốc gia. Nam Bình tường trình từ Việt Nam.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh, Thanh Quang gửi đến quý thính giả thông tin cộng đồng mạng lên tiếng về việc nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ blogger Trương Duy Nhất.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, thế là sau cùng rồi, tới phiên blogger Trương Duy Nhất trong nước bị bắt, sau cái đường chẳng lành sơ khởi là ông bị công an mời làm việc hồi tháng 10 năm ngoái, rồi bị sách nhiễu liên tiếp, bị cáo buộc lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước. Quyền lợi ích gọi là hợp pháp của tổ chức, chỉ vì blogger Trương Duy Nhất có một góc nhìn khác, khác với cái nhìn của 700 tờ báo quốc doanh tại một đất nước độc đảng độc quyền. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân blogger Trương Duy Nhất lâm nạn, từ cáo buộc của phe phò chính thống rằng blogger họ Trương A Dua chửi đổng và ngứa mồm, cho tới ý kiến cho rằng ông bị rơi vào vòng xoáy của cuộc tranh chấp phe phái, hay ông thực hiện cuộc bỏ phiếu song song với quốc hội trên trang blog của mình, khiến nhiều vị lãnh đạo Việt Nam bị thất cử, rồi thì thẳng thừng chỉ trích giới lãnh đạo cùng những chính sách sai lầm của họ, hoặc ông làm lộ bí mật quốc gia, vân vân và vân vân. Thế nhưng blogger Trương Duy Nhất đã khẳng định,
cái trang của tôi thì trang của tôi nó tạo ra rất nhiều cái điều tích cực.
Theo blogger Người Buôn Gió,
nói về Trương Duy Nhất, đừng nói anh ta theo ai, phò ai, đó là quan điểm của anh ta, nhưng nếu nhìn cái cách mà anh ta làm, phải nên khâm phục. Nhất là người dám nói, dám sống chết với điều mình nghĩ, dám đương đầu với thế lực mạnh. Thế lực ấy mạnh đến nỗi khối ủy viên trung ương còn khiếp sợ. Thế mà Nhất dám nói.
Tình cảnh blogger Trương Duy Nhất đời nay khiến blogger Người Buôn Gió liên tưởng tới các nhân vật nhận lãnh sứ mạng thích khách thời xưa bên Tàu. Từ Dự Nhượng của nước Tần, Yêu Ly người nước Ngô của thời Xuân Thu Chiến Quốc, cho tới Tráng Sĩ Kinh Kha từ nước Yên sang thích khách Bất Thành Tần Thủy Hoàng. Blogger Người Buôn Gió lưu ý rằng không ai nhớ Dự Nhượng, Yêu Ly, Kinh Kha đã phò ai, và mấy ai còn nhớ chủ của những tráng sĩ ấy. Thế nhưng, ngàn đời sau, chẳng ai chê Dự Nhượng, Yêu Ly, Kinh Kha là không tinh khôn chọn chủ thịnh mà phù, lại đi phù suy. Và Trương Duy Nhất phò ai hay theo ai cũng vậy. Nhưng, theo blogger Người Buôn Gió, blogger họ Trương là người đáng khâm phục về chí khí. Blogger Gò Cỏ Mai nêu lên câu hỏi rằng cái quyền bày tỏ chính kiến cá nhân một cách ôn hòa, không những được các xã hội văn minh mà cả luật pháp Việt Nam hiện hành công nhận và bảo vệ, thì tại sao blogger Trương Duy Nhất lại lâm nạn vì chính những điều tưởng rằng hai năm rõ mười như thế? Việc làm của Trương Duy Nhất, blogger Gò Cỏ Mai nhận xét, không có gì sai nếu chiếu theo văn bản luật ban hành công khai của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng blogger Gò Cỏ Mai lưu ý, như ai cũng biết, luật của xứ Thiên Đàng nhà mình nó cũng hay bị lắc léo theo cách giải thích luật vòng vo tam quốc của những người có chức có quyền. Bởi thế, có khi cả rừng luật thật đấy lại thua một thứ luật rừng cũng là lẽ đương nhiên. Và blogger Gò Cỏ Mai quả quyết.
Vì bất kể với kết quả nào Trương Duy Nhất vẫn thắng, cái thắng đó được cả loài người tiến bộ công nhận, bởi tội duy nhất của Trương Tiên Sinh là tội làm lộ bí mật, lộ mặt thật lấm láp của một thể chế luôn ra rả của dân, do dân và vì dân.
Vẫn theo blogger Gò Cỏ Mai, thì nếu Trương Tiên Sinh vẫn duy trì chí khí và sự tỉnh táo như nhận xét của công luận, thì hình tượng đẹp của Trương Duy Nhất ở phiên tòa sắp tới, nếu có, chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Qua bài Trương Duy Nhất, anh đã bị bắt, blogger Cánh Cò nghe thấy tiếng chuông đã điểm khi sứ mạng họ Trương đã hoàn thành, và cuộc đời của ông đã lật sang một trang khác, có thể tối tăm và ảm đạm. Nhưng blogger Cánh Cò khẳng định rằng dù thuộc phía bên nào, hay thậm chí không phía bên nào cả, Trương Duy Nhất vẫn là bên được chứ không phải bên mất, vì ông đã hoàn tất ước muốn của mình khi từ bỏ nghiệp viết báo để quay sang viết blog, nói lên những gì mà một tờ báo nhà nước không thể nói. Và blogger Cánh Cò quả quyết rằng một góc nhìn khác không hề cô đơn, khi hiện có hàng trăm bài viết trên mạng phản kháng mạnh mẽ và ủng hộ ông, và nhiều blogger sẵn sàng theo ông vào tù ngục chứ không bao giờ bỏ cuộc. Tác giả Cánh Cò nhấn mạnh.
Ông viết những điều mà rất nhiều trang blog tự do như ông không viết hay không dám viết. Vặt mặt chỉ tên từng người trong bộ chính trị. Ông đòi họ phải biết xấu hổ, phải biết dừng lại những hành vi vô luân, phải nhận thức sự uất ức của dân chúng, và nhất là phải rửa cho sạch bộ mặt bẩn thỉu của mình trước khi đứng trước diễn đàn nói những lời gian xảo. Ông Trương Duy Nhất đã làm không ít người tức tối và nhất là sợ. Chức vụ càng cao thì nỗi sợ càng lớn. Một góc nhìn khác là lưỡi dao bén gọt những gì che chắn bên ngoài của các quan chức chóp bù, đưa ra những khuôn mặt lở lói dị dạng của các ông Trọng, Dũng, Sang, Hùng, để từ đó người dân thấy rõ hơn những trái khuấy, cạnh cỡm
và gian manh của họ từ một góc nhìn khác.
Theo nhà văn Phạm Thị Hoài, thì trước khi lâm nạn, blogger Trương Duy Nhất đã chuẩn bị sẵn chỗ dựa lập luận để tránh không trở thành nạn nhân của bộ máy trấn áp một cách vô ích. Chẳng hạn như ông trình bày mình như một tiếng nói độc lập chứ không đối lập, một nhà báo tự do chứ không ly khai, một người phát ngôn chính kiến riêng chứ không bất đồng chính kiến, phản biện chứ không phản động, phản đối chứ không chống đối. Thế nhưng tác giả Phạm Thị Hoài qua bài Hiệu ứng Trương Duy Nhất nhận thấy.
Một số người có cảm giác rằng thời gian gần đây tỷ lệ ấy đã đảo ngược. Trương Duy Nhất đã ngày càng đi xa hơn trong quan điểm phê phán chế độ, và đó là một trong những lý do khiến ông bị bắt. Tôi cho rằng mọi phỏng đoán đều vô nghĩa, vì không có một biểu giá an toàn nào cố định trong một chế độ công an trị, trừ biểu giá duy nhất là không làm gì hết. Ảo tưởng về những vùng an toàn nào đó, trớ trêu thay, được nuôi dưỡng trên mảnh đất đầy mìn, gài bởi chính sách chia để trị, kết tinh thành thủ phát tiêu luyện nhất của bộ máy an ninh Việt Nam. Người chưa bị đụng tới có thể là một cái thớt hữu ích cho con dao bổ xuống người nằm trên thớt, hay đơn giản hơn, những người còn đi xa hơn Trương Duy Nhất mà vẫn an toàn, chẳng qua là của để dành.
Khi lạm bàn khác về Trương Duy Nhất, blogger Hiệu Minh nhắc lại rằng blogger họ Trương bị bắt không phải là trường hợp duy nhất tại Việt Nam, mà trước ông đã có mấy chục trường hợp tương tự, và sau ông có thể sẽ còn nhiều blogger trong tình cảnh như vậy nữa. Trong bối cảnh nhân loại chứng kiến hàng ngàn blogger bị giam cầm và hãm hại, và hành động của blogger đối đầu với giới quyền lực trong tay là trò chơi với lửa, khiến họ lâm vào vòng lao lý vì biết quá nhiều và viết quá nhiều liên quan đến hậu trường chính trị, nhất là trong giới lãnh đạo. Nhưng blogger Hiệu Minh nhấn mạnh, không phải vì thế mà giới blogger nói riêng và quyền lực nhân dân nói chung chấp nhận im lặng, đặc biệt là trong thời đại Internet ngày nay, vốn có thừa khả năng và rất hữu hiệu trong việc bạch hóa lịch sử, nhất là thứ lịch sử bị bóp méo hay che đậy, cũng như thế giới ảo không bao giờ bỏ qua bất kỳ vùng cấm nhạy cảm nào của giới cầm quyền. Qua bài lạm bàn khác về Trương Duy Nhất như vừa nêu, blogger Hiệu Minh cảnh báo.
Dư luận tạo nên nồi áp suất lên chính quyền. Nếu không được tháo van đúng lúc mà cứ tiếp tục đun sôi, như đất đai bị chiếm dưới danh nghĩa phát triển, sự bất công trong xã hội tăng lên từng ngày, bắt bớ không có lý do, tự tử trong đồn công an, tòa xử kiểu kangaroo, rất có thể bị nổ ngoài ý muốn. Thanh Sen, Tổng thống Myanmar, kẻ độc tài, từng ra lệnh giam giữ và thủ tiêu không biết bao nhiêu người dám trái ý. Cuối cùng, Thanh Sen vẫn phải nhượng bộ, báo chí tư nhân ra đời, không bị kiểm duyệt, và tha hàng ngàn tù nhân chính trị. Bởi không thay đổi, thì dân Miến Điện sẽ không để yên, dù họ theo đạo Phật hiền hòa.
Và câu hỏi giờ cần được nêu lên là thế còn Việt Nam thì sao?
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietwebavongrfa.org hoặc gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài AFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành. Toàn ban cùng hòa ái xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay.
Nắng Sài Gòn, trời trên nóc phố soi sáng mọi nẻo đường. Những mây tươi thắm đã nắng mùa xuân sang. Nắng Sài Gòn, tìm mãi chưa thấy chiếc áo màu xanh xanh. Nhờ ơn tia nắng chỉ giúp người yêu anh nắng trong trời mênh mông nắng trôi trên sông.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.